anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Sau khi vào Jericho, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Gia-kêu. Ông đứng đầu những người thu thuế và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được vì dân chúng thì đông mà ông ta lại lùi. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu vì người sắp đi qua đó. Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy thì người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Gia-kêu, xuống mau đi vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông." Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước người. Thấy vậy mọi người sầm xì với nhau: "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ." Ông Gia-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, tôi xin lấy phân nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo. Và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." Đức Giêsu mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham, vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất." Đó là lời Chúa. Lời Chúa đi đâu, lời khen Chúa. Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, ở trong nền âm nhạc có rất nhiều các nhạc sĩ đã lấy những bài tin mừng phần phục vụ lời Chúa để kết nên những cái bản nhạc và hòa theo những cái tâm tình của mình để làm cho bản nhạc đó được thành tựu. Cha nhạc sĩ Tiến Lộc chắc chắn phải là qua phần phục vụ lời Chúa hôm nay, Ngài đã sáng tác ra bản nhạc Gặp Gỡ Đức Kitô. Gặp Gỡ Đức Kitô biến cuộc, biến đổi cuộc đời mình. Gặp Gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đệ huynh. Thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, hôm nay trong toàn bộ phần phục vụ lời Chúa, đặc biệt là tin mừng, cho chúng ta một cái nhìn về của Chúa Giêsu, một cái nhìn của Gia-kêu, và hai cái nhìn đó đã gặp gỡ ở trong một nhịp đập của con tim. Ở trong thời đại của chúng ta có nhà văn Victor Hugo. Khi mà viết chuyện, ông ta đã viết về những kẻ khốn cùng. Trong câu chuyện ông ta kể lại một cái tên tướng cướp tên là Văn Giang. Văn Giang đã từng đi cướp hết vùng này tới vùng khác và ông ta bị tù trong 19 năm. Sau khi ông ta được ra khỏi tù thì không ai dám chứa chấp ông. Tất cả những tiệm ăn khi thấy ông vào là mọi người chạy xuống bếp phải. Tất cả những nhà trọ khi thấy ông đến là đóng sập cửa lại. Và ngay cả khi mà ông ta đến gần một cái ổ chó để mà ngủ ở trong cho nó qua đêm thì tất cả những con chó ở trong đó gầm gừ và rung lên những cái tiếng kêu mà người ta gọi là tiếng kêu khôn tả. Và ông ta đã đi vào tòa giám mục. Ông ta đi vào tòa giám mục và lúc đó Đức giám mục Merite chấp nhận ông và cho ông ngủ qua một đêm. Cũng ở trong cái sự tham lam mà ngay ở trong cuộc đời của ông ta đã có như thế, ông ta ăn cắp 5 cái đèn ở trong để trong cái tòa giám mục đó. Bóng ta trốn. Khi ông ta trốn ra ngoài thì cảnh sát bắt được và gửi ông ta đến với Đức giám mục Merite này. Đức giám mục mới nói rằng: "Đây chính là 5 cái đèn mà tôi đã trao tặng cho ông. Và bây giờ tôi còn 2 chiếc nữa, bởi vì ở trong nhà thờ của tôi có tất cả 7 cái. Tôi trao cho ông luôn, để ông bán đi, ông lấy để dùng cái tiền đó mà nuôi sống ông." Cái người như là Văn Giang đã cảm thấy hối hận và đã nói: "Thưa Đức giám mục, không thể làm như thế được." Và Đức giám mục đã nói rằng là: "Bằng 7 cái đèn cầy này tôi đã mua linh hồn anh để tôi bán lại cho Chúa Giêsu." Và từ đó Văn Giang đã trở nên một con người, một con người tốt đã vậy, ông sẽ trở thành một thị trưởng của một thành phố và ông ta rất đạo đức vô cùng. Thưa quý ông bà anh chị em, hai cái nhìn, một cái nhìn của Đức giám mục, một cái nhìn của một con người tội lỗi như Văn Giang đã gặp gỡ ở trong một cái nhịp đập của con tim là tình yêu được phát triển ở trong con người của mình. Và Văn Giang đã trở thành một cái con người đạo đức sau biết bao nhiêu năm trời đã làm hài, đã làm những việc bất chính ở trong cuộc đời của ông. Lúc bà anh chị em ơi thân mến, hôm nay trong tin mừng chúng ta nghe cái câu chuyện của Chúa Giêsu và Gia-kêu cũng tương tự như thế. Nếu chúng ta nhìn lại, trước nhất chúng ta nhìn lại cái thành phố Jericho. Thành phố Jericho cách 23 cây số từ Jerusalem. Đây là một thành phố cổ, là một cái trung tâm buôn bán và rất nhiều người giàu có cư ngụ tại đó. Và hồi xưa các ông bà anh chị em biết điều thứ hai là ở trong cái những cái khu vực đó, những người thu thuế không phải là những người được chọn, mà những người thu thuế là những người mà ra tranh, tức là mình đấu thầu cái thuế đó, và ai là người giàu có nhất và đấu thầu được thì người đó sẽ được trở thành một người thu thuế ở trong thành phố đó. Thì Gia-kêu ở trong tin mừng hôm nay kể lại là Gia-kêu là một người giàu, vì vậy mà ông ta muốn trở thành một người thu thuế, ông ta đã đấu thầu và chắc chắn ông ta phải đấu thầu cao thì ông ta mới trở thành một cái người thu thuế hôm nay. Và mặc dù sống ở trong một cái tình trạng tốt đẹp như thế, ở trong một cái thành phố giàu có như thế, và ông ta chỉ kiếm trong vòng vòng 5-3 năm để làm sao cố gắng tìm lại tất cả những gì ông ta đã mất, là ông ta đã bỏ ra để đấu thầu. Và thưa quý chủ, quý ông bà, anh chị em, cái câu chuyện hôm nay không kết thúc tại đó, mà cái câu chuyện hôm nay được mở ra cho thấy được là ánh nhìn của Đức Kitô đến với Gia-kêu. Ánh nhìn của Đức Kitô mà chúng ta thấy là người Do Thái đang lầm lũi đi trong tội lỗi. Người Do Thái mất hết ảnh hưởng của lòng tin mình, tin vào đủ mọi thứ hụt thần. Và ngày hôm nay Đức Kitô đến trong thành phố Jericho, đi qua ngang đó để mà lên Jerusalem. Một cái hoa được chấm nở ở trong cuộc đời của Ngài là khi Ngài lên Jerusalem thì gặp được Gia-kêu ở trên cây thông. Cái lòng nhân từ của Chúa, ánh mắt của Chúa, cái lòng tha thứ của Chúa, cái sự vì tha và lòng quảng đại của Ngài qua ánh mắt đã làm cho Gia-kêu phải nói với Chúa Giê-xu: Lạy Thầy, xin Ngài tha thứ tất cả những tội lỗi của con. Không để cho Gia-kêu nói trước, nhưng Chúa Giê-xu đã nói: Gia-kêu hãy xuống ngay, hôm nay ta sẽ vào cư ngụ tại nhà ngươi. Thưa quý phụ, các ông bà, anh chị em, một cái con mắt hiền từ, một cái con mắt yêu thương, một cái con mắt đầy lòng bác ái của Đức Kitô đã là một cái con người đã trở lại như Gia-kêu. Và cũng vậy, con mắt của Gia-kêu hôm nay đã nhìn vào con mắt của Chúa Giê-xu, đã bắt gặp được một nhịp đập cùng chung là Gia-kêu đã nhận ra chính mình, là mình mặc dù mình đang sống ở trong danh vọng, mặc dù mình đang sống ở trong một cái thế giới vật chất, mặc dù mình đang sống ở trong một cái hũ gạo mà mình đang tìm kiếm tất cả những tiền bạc được vơ vào trong đời sống gia đình của mình, nhưng Gia-kêu còn thấy một sự khao khát về mặt tâm linh. Vì vậy khi Gia-kêu thấy những người đám đông đang là vây quanh Chúa Giê-xu, ông ta đã leo lên cây sung để mà cố gắng nhìn được Chúa Giê-xu là ai ở trong cuộc đời của mình. Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đệ huynh. Nếu mà các lời hát của nhạc sĩ Cha Thiết Lập đã cho chúng ta thấy cảm nghiệm của một cái tình yêu tha thứ, một cái lòng nhân từ, và nhất là cái sự trở về như Gia-kêu hôm nay, thì chúng ta cũng thấy sự thực là Gia-kêu đã làm được như thế. Qua cái ánh mắt nhân từ của Thiên Chúa thì Gia-kêu đã bắt gặp được, và Gia-kêu đã nói với Chúa: Nếu mà tôi có làm hại cho ai biết bao nhiêu thì tôi sẽ xin đền gấp 2, đền gấp 4. Và tôi xin trở về với một cái con đường mà chính Chúa Giê-xu đã đi. Thưa quý phụ, quý ông bà, anh chị em, hai ánh mắt đó, ánh mắt của Chúa Kitô, ánh mắt của Gia-kêu đã gặp chung một nhịp đập để cho hai người đã biến lên một cái của lễ đẹp lòng Thiên Chúa, và Gia-kêu đã trở về với Thiên Chúa như câu chuyện mà tôi đã kể ở trong cái cốt truyện Những Kẻ Khốn Cùng của Victor Hugo. Trong đời sống của chúng ta, thưa quý phụ, thưa ông bà, anh chị em, Thiên Chúa còn hiện diện ở trong gia đình của chúng ta hay không? Thiên Chúa còn hiện diện ở trong tấm lòng của chúng ta hay không? Ngày nay như Đức Giáo Hoàng nói cho chúng ta biết, nền văn hóa Âu Châu người ta không còn muốn chấp nhận cái nền văn hóa Kitô giáo đến với cái xã hội ngày hôm nay nữa. Hay là ở tại ngay đất Mỹ, Bắc Mỹ của chúng ta, khi Đức Giáo Hoàng đến với ở phi trường Denver, Ngài đã nói là con người ngày hôm nay đã mất đi cái ý thức của tội lỗi. Chúa có mời ngoài chúng ta, Thiên Chúa không ở xa chúng ta, Thiên Chúa không chỉ ở trong nhà thờ, Thiên Chúa không chỉ ở trong nhà, ở trong gia đình của chúng ta khi chúng ta đọc kinh cầu nguyện, mà Thiên Chúa ở ngay trong tâm hồn, ở trong trái tim của chúng ta, ở trong tấm lòng của chúng ta, nhất là ở trong cái lương tâm của chúng ta. Nếu Thiên Chúa có ở đó thì Thiên Chúa, không phải anh chị em cứ thử coi, khi mà mình còn một cái lương tâm để mình biết phân biệt đâu là phải, đâu là trái, để mà mình thực hiện, để mà mình làm, thì lúc đó Chúa là ở đó. Chúa đang hướng dẫn chúng ta, như là Thánh Phaolô hôm nay trong bài đọc thứ nhất nói cho chúng ta biết, là Chúa đang hiến dâng ơn Chúa Thánh Thần để cho chúng ta khám phá ra ở nơi chúng ta những cái tình yêu khôn tả. Và vì vậy, nếu tất cả mọi người chúng ta biết được rằng là một cái ngày nước trời sẽ đến với chúng ta, một cái ngày tận thế sẽ đến với chúng ta, một cái ngày mà chúng ta sẽ trở về với Chúa, chúng ta đừng có hoang mang, chúng ta đừng sợ, bởi vì chúng ta đang đứng vững trong niềm tin vào Đức Kitô, bởi vì chúng ta đã gặp Đức Kitô trong cuộc đời của mình. Thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, lời Chúa ở trong bài đọc thứ nhất sách Khôn ngoan cũng trình bày cho chúng ta, nếu Thiên Chúa không muốn chúng ta sinh ra thì Thiên Chúa chẳng dựng nên chúng ta làm gì. Nếu Thiên Chúa ghét bỏ chúng ta, Thiên Chúa chẳng có làm cho chúng ta ra khỏi cái lòng mẹ của chúng ta để chúng ta sống như thế này. Nhưng mà Chúa yêu thương chúng ta, Chúa cho chúng ta như là một cái món quà sinh ra trong cuộc đời này để làm lời cho Thiên Chúa, để làm lời cho chính mình, để làm lời cho tha nhân. Vì vậy mà Thánh Augustino đã nói là khi sinh ra Chúa cần chọn chúng ta, nhưng mà khi cứu độ chúng ta thì Chúa cần sự cộng tác của mỗi người chúng ta. Thưa quý vị, cô bạn, chị em, nếu ngày hôm nay con người của chúng ta có một cái lương tâm mà như tôi vừa trình bày với quý ông bà anh chị em, là chúng ta biết phân biệt phải trái, thì chúng ta phải đứng lên để mà chúng ta chống lại tất cả những cái mà con người đang là làm thiệt hại đến cái nền luân lý ở trong cái xã hội, trong đất nước của chúng ta. Ngày hôm nay người ta đang bóp méo sự thật, người ta đang là chống lại Thiên Chúa bằng cách là người ta lập ra những cái luật để mà giết hại những con trẻ ở trong lòng của người mẹ. Hồi xưa người ta cho phá thai trước 3 tháng. Người xưa người ta cho là khi mà muốn phá thai như vậy thì người ta lấy kéo, người ta cắt từng bộ phận của con trẻ ở trong lòng mẹ. Ngày hôm nay có thể một cái luật mới sắp sửa được thực hành và cho phép, đó là người ta cho phép tới lúc 6 tháng của một cái bào thai. Và người ta đi đến chỗ tinh vi hơn là người ta không cần phải cắt cái thân thể của đứa trẻ nữa, mà là người ta lấy kìm, người ta chặt cái đầu. Bởi vì cái đầu là cái trung tâm thần kinh để mà điều hành tất cả con người, và từ đó đứa bé chết ở cái đầu, có nghĩa là chết từ thân thể và người ta rút ra. Nhưng mà anh chị em thân mến, người ta đang muốn đi ngược lại, người ta cho rằng cái tự do là cái gì là người ta muốn chọn. Tự do là cái gì muốn chọn tốt hơn mà Thiên Chúa muốn ở trong cuộc đời của mình. Tự do là muốn chọn theo cái sự tự nhiên mà Thiên Chúa muốn cho con người, để cho con, để hướng dẫn con người. Thưa quý ông bà anh chị em, ngày nay người ta còn đang có những cái luật lệ để người ta muốn giết chết con người bất cứ lúc nào. Người ta cho rằng khi mà chúng ta bị coma, khi mà chúng ta bị tắt thở, chúng ta trái tim ngừng đập mà đầu vẫn còn suy nghĩ được, là người ta có thể rút ống. Thưa quý ông bà anh chị em, cái điều đó không thể chấp nhận được trong cuộc đời của chúng ta. Nếu họ cho những cái luật đó ra được ở trong cái đời này, thì người ta cũng có thể nghĩ tới một cái luật khác, là quý ông bà anh chị em vào trong nursing home, vào trong những nhà già, quý ông bà anh chị em không còn cái gì để phục vụ đất nước hết, mà chỉ có ăn bám xã hội, thì họ cũng sẽ rút ống quý ông bà và chúng tôi ngay. Hoặc là khi chúng ta còn trẻ mà chúng ta bệnh hoạn, chúng ta vào trong bệnh viện, người ta thấy chúng ta ngọt thở, người chúng ta yếu và chúng ta không còn làm được gì hết, thì người ta cũng sẽ rút ống và cho chúng ta chết. Khi chúng ta về hưu, người ta nói rằng là ông về hưu, ông lãnh tiền full time, ông lãnh đầy đủ tất cả những cái phúc lợi của xã hội, mà ông không có phục vụ cho xã hội nữa, thì chúng tôi cũng rút ống xuống bãi chị em luôn. Xuống bãi chị em thân mến, đó là những cái tai hại mà người ta ngày nay hôm nay có thể làm thành luật để mà chống lại Thiên Chúa, chống lại xã hội, chống lại cái nền luân lý của người Kitô giáo. Thì chúng ta có cái lương tâm của người Kitô giáo, chúng ta phải đứng lên để làm gì? Chúng ta bênh vực cái nền luân lý của Kitô giáo là qua cái tự do chúng ta phải tìm gặp ở nơi Chúa, và chỉ có gặp Đức Kitô chúng ta mới tìm lại được chính mình. Chỉ gặp được Đức Kitô thì chúng ta mới làm lại, và chúng ta nảy sinh được tình vệ hình. Thì Chúa cũng mời gọi tất cả mọi người chúng ta là hôm nay nếu Thiên Chúa đến với từng người của chúng ta, Thiên Chúa không đến với gia đình chung đâu, Thiên Chúa đến từng người, Thiên Chúa đồng hành ở trong cuộc đời cá nhân của chúng ta. Khi chúng ta bệnh hoạn, khi chúng ta yếu đau, khi chúng ta gặp thử thách, chúng ta hãy kể trông nơi người, bởi vì người đầy lòng, đầu đầy lòng xót thương. Và chúng ta là những người tội lỗi, khi chúng ta có tội, khi chúng ta vướng mắc, thì chúng ta biết chạy đến với Chúa như là Chúa của đầy tình yêu thương. Một lần nữa xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta, để cho tất cả mọi người chúng ta không bị lay chuyển bởi bất cứ một cái tà thuyết nào, không bị lay chuyển bởi bất cứ một cái nhóm nào, một cái đảng phái nào, mà chúng ta đứng vững như Đức, như là Thánh Phaolô gửi trong thư, gửi tín hữu Thessalonica nói cho chúng ta: anh em hãy đứng vững cho tới ngày Chúa Kitô mời gọi chúng ta về với Ngài. Amen. xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.